lòng chân thành của người gian ác. Thời Tam Quốc có nhiều nhân vật đặc biệt, nhưng được nhiều người biết hơn hết là Quan Văn Tường và Tào Tháo. Quan Văn Tường tức là Quan Vũ, tục gọi là Quan Công, nổi tiếng trung can nghĩa khí. Tào Tháo từ Mạnh Đức, nổi tiếng giang hùng, dối trên lừa dưới, luôn luôn dùng xảo thực để đạt mục đích. Nhưng với Văn Tường, Tháo lại đem lòng chân thành ra đối xử. Thành Hạ Bì thất thủ, Lưu Bị và Trương Phi mỗi người chạy lạc mỗi nơi, còn Quan Văn Tường thì bị quân Tào Tháo dây nơi Thổ Sơn không sao thoát được. Vốn yêu quý Văn Tường là nhân tài lỗi lạc, Tháo sai Trương Liêu là bạn quen thân cùng Văn Tường đánh dụ. Trương Liêu gặp Quan Công tại Thổ Sơn, Công nói: "Ta tuy lâm vào tuyệt địa nhưng vẫn coi cái chết như không, ngươi hãy về đi, ta xuống núi nghênh địch ngay bây giờ." Trương Liêu cười lớn: "Đại huynh nói thế không sợ thiên hạ cười cho sao?" Văn Tường ngạc nhiên hỏi: "Ta vì trung nghĩa mà chết, thiên hạ cười ta sao được?" Trương Liêu đáp: "Nếu đại huynh chết bây giờ thì mắc ba tội lớn." Văn Tường hỏi: "Ba tội gì, thử nói nghe." Trương Liêu ung dung thuyết: "Đại huynh thử nghĩ, xưa kia Lưu Sứ Quân cùng đại huynh kết nghĩa dựng đạo, đã thề sống chết. Này Sứ Quân mới thua một trận mà đại huynh vội tử chiến, xem nhà tấm thần. Nếu Lưu Huyền Đức hãy còn, nay mai lại đổi thua thành thắng, muốn tìm đại huynh về xâm họp mà đại huynh không còn nữa, thì chẳng là đại huynh đã phụ lời thề năm xưa sao? Đó là một tội. Tàu Mạnh Đức chiếm Hạ Bì, sai người hậu vệ gia quyến Huyền Đức cẩn thận, cấm không ai được kinh động. Nhị vị phu nhân của Lưu Sứ Quân còn đó, nếu đại huynh chết đi thì ai bảo hộ hai phu nhân? Như thế đại huynh phụ lòng trong bẫy của Lưu Sứ Quân, đó là hai tội. Đại huynh võ nghệ siêu quần, lại kim thông kinh sử, sao chẳng lo cùng Sứ Quân khuôn phò nhà Hán, mà chỉ lầm lầm dễ vào chỗ nước sôi lửa nóng để cầu lấy tiếng dũng của gã thất phù? Như thế đâu phải là nghĩa, đó là ba tội. Sợ đại huynh mắc tội cùng thiên hạ, nên tiểu đệ không thể không khuyên giải đôi lời, mong đại huynh nghĩ kỹ." Quan Công trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: "Vậy tôi phải làm thế nào?" Trương Liêu đáp: "Quân Tào Công dây bốn mặt, nếu đại huynh không hạng ắt phải chết, mà chết lúc này vô ích, chi bằng tạm hàng Tào Công, đợi nghe ngóng tin tức Huyền Đức ở đâu, bấy giờ sẽ tìm đến. Trước hết, đại huynh bảo toàn được hai phu nhân, thứ là cung phụ ước Đào Duyên, ba là giữ được tấm thân hữu dụng, hàng thì được ba điều tiện, như thế đại huynh xét kỹ xem." Văn Tường ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo: "Tôi xin đưa ra ba điều hẹn, nếu Tào thừa tướng bằng lòng, tôi sẽ cởi giáp, bằng không tôi đành chịu ba tội mà tử chiến vậy." Trương Liêu nói: "Thừa tướng khoan hồng đại độ, lẽ nào lại không chấp nhận? Xin đại huynh hẹn ba điều gì cứ đưa ra." Quan Công đáp: "Điều thứ nhất, tôi cùng hoàng thúc nguyện phò nhà Hán, vậy tôi chỉ hàng Hán đế chứ không hàng Tào Công. Điều thứ hai, đối với hai chị tôi, xin đem bổng lộc của hoàng thúc mà cấp cho đầy đủ, trên dưới bất cứ ai đều không được tới cửa. Điều thứ ba, một khi biết hoàng thúc ở nơi nào thì không kể ngàn dặm vạn dặm, phải để cho tôi tới theo ngày. Ba điều ấy nếu thiếu một, tôi nhất quyết không hạng, mong Văn Diễn về thưa cùng thừa tướng như thế." Trương Liêu nhận lời về ra mắt Tào Tháo, kể lại ba điều giao hẹn. Về điều hàng Hán không hàng Tào, Tháo cười: "Ta làm tướng nhà Hán, Hán tức là ta, điều này nghe được." Về điều thứ hai, Tháo nói: "Ta sẽ cấp gấp hai lần bổng lộc của hoàng thúc, còn việc nghiêm cấm trong ngoài thì gia pháp xưa nay vẫn thế, cần gì phải nghi ngại." Đến điều thứ ba, Tháo lắc đầu: "Như thế ta nuôi Văn Tường để làm gì?" Trương Liêu thưa: Thừa tướng không nghe lời luận về chúng nhân và quốc sĩ của Dư Nhượng sao? Huyền đức đãi dân trường chẳng qua cũng lấy ơn hậu đó thôi. Nếu thừa tướng đãi hậu hơn nữa để kết tâm thì lo gì dân trường chẳng phục. Tháo gật đầu. Văn Diễn nói phải, ta chấp nhận cả ba điều. Thế là quan dân tường về cùng Tào Tháo. Tháo thân ra tận ngoài chuyên môn đón tiếp, hai bên thi lễ. Quan Công nói: tướng bị thua sách cảm ơn không giết. Tháo nói: ta hằng ngưỡng mộ lòng trung nghĩa của dân trường, nay được gặp nhau thật thỏa lòng khát vọng. Dân trường tiếp: tôi nhờ Văn Diễn bấm rõ ba việc, đã được thừa tướng rộng lượng ưng cho, chắc rằng thừa tướng chẳng bao giờ quên được. Tháo giống dạc đáp: ta quyết không sai lời. Dân trường nhắc lại: nếu ta biết Lưu Hoàng Thúc ở đâu, dù phải dẫm vào nước sôi lửa hừng cũng quyết tìm đến. Nếu lúc ấy sợ có khi không kịp bái từ, vậy mong thừa tướng lượng thứ trước cho. Tào Tháo nói: nếu Huyền đế còn, ác ông được gặp có ngày, nhưng sợ đã mất trong đám loạn quân rồi chăng? Ông hãy khoan tâm, để nghe ngóng xem sao. Dân trường bái tạ, Tháo bài tiệc đãi. Hôm sau ban sư về Hứa Xương, dân trường sửa soạn xa trưởng mời dị tẩu lên xe. Bóng thân theo hộ vệ, giữa đường quân đóng lại nơi quán dịch nghỉ đêm. Tháo để Quan Công ở chung cùng dị tẩu. Công bèn đốt đuốc cầm đứng hầu trước cửa suốt đêm. Tháo hết sức cảm phục. Về Hứa Đô, Tháo xây dọn một công phủ cho Quan Công ở. Công đem chia phủ làm hai nơi riêng biệt. Nhị tẩu ở bên trong, có 10 tên lính có tuổi tác canh giữ, còn Công thì ở bên ngoài. Hôm sau, Tháo đưa Quan Công vào chầu vua, hiến đế phong Công làm thiên tướng quân. Công tạ ơn lui về. Liền đó Tháo mở đại tiệc, họp hội đủ mưu thần võ tướng. Quan Công được đãi như thượng khách. Tiệc tan, Tháo lại đem vàng bạc, cấm vóc và đồ trang hoàng quý giá ra tặng. Công lãnh đem về nạp hết cho nhị tẩu cất giữ. Từ ấy, cứ 3 ngày Tháo mở một tiểu yến, 5 ngày mở một đại yến để thiết đãi Công. Tháo lấy chọn 10 mỹ nữ đương xuân gửi đến hầu hạ, Công đưa hết vào nhà trong hầu hạ nhị tẩu. Đối với nhị tẩu, Công hết lòng cung kính. Cứ 3 ngày, Công vào đứng nơi cửa ngoài, chắp tay nghiêng mình thi lễ và vấn an. Nhị tẩu hỏi thăm tin tức Hoàng Thúc xong, lại nói: thôi, thúc thúc tùy nghi. Bấy giờ Công mới dám lui ra. Tháo nghe chuyện càng thêm kính phục. Một hôm, Tháo thấy chiếc yến bào của Công đã bạc màu, liền sai thợ đo kích thước, lấy gấm thường hạng may chiếc áo mới rồi đem tặng. Công nhận lãnh. Nhưng mặc vào trong áo cũ, Tháo thấy thế cười: sao dân trường tiết kiệm quá thế? Công thưa: không phải tiết kiệm, chiếc áo cũ này là của Hoàng Thúc cho. Tôi mặc ra ngoài cũng như thấy mặt anh tôi vậy, chẳng dám vì áo mới của thừa tướng mà quên cái cũ của anh. Tháo khen: thật là nghĩa sĩ. Một buổi sáng sớm, Công đứng ngồi nơi phủ, bỗng có tin báo. Hai phu nhân trong nhà khóc thất lăn xuống đất, không hiểu vì cớ gì mời tướng quân vào ngài. Công liền chỉnh đầy khăn áo và quỳ trước cửa hỏi thăm nguyên ý. Tam phu nhân sụp sùi nói: khi hôm tôi nằm mơ thấy Hoàng Thúc ngã ngựa, bị hãm dưới hầm sâu, giật mình thức dậy, tôi cùng y phu nhân bàn bạc, sợ có khi Hoàng Thúc đã lạc về chính suối mất rồi, vì thế nên chúng tôi khóc. Quan Công tìm lời trấn tĩnh. Chị em đang trò chuyện thì Tháo sai mời Quan Công dự yến. Tháo thấy Công có ngấn nước mắt, mới khẽ hỏi nguyên do. Công kể lại chuyện vừa qua, Tháo tìm lời khuyên giải rồi luôn tay mời rượu cho khuây. Rượu ngà say, Công đưa tay nhẹ nhẹ vuốt râu than: làm thân nam tử đã không báo đáp được ơn nước nhà, lại phụ cả lòng anh thì sống cũng bằng thừa. Tháo thấy Công buồn, khéo léo tìm câu hỏi cho khuây: chẳng hay bầu râu dân trường được bao nhiêu gốc? Công đáp: ước độ 500 sợi, nhưng mỗi độ thu về lại rụng mất 5-3 sợi. Đến mùa đông thì phải mài túi the thăm bọc ngoài cho đỡ rụng. Tháo liền sai lấy gấm ra mai một chiếc túi dài tặng Công. Ngày nọ tiệc tan, Tháo tiễn Công ra ngoài cửa phủ, Chợt thấy ngựa công không được béo tốt, liền hỏi: "Ngựa dân trường sao gầy thế?" Công cười: "Vì người có hơi nặng nên cưỡi ngựa nào cũng chống gầy." Tháo bèn sai tìm ngựa khác cho công. Kẻ tá hữu dắt ra một con ngựa cao lớn, toàn thân đỏ như lửa, dáng điệu hùng dũng lạ thường. Tháo trỏ ngựa hỏi công: "Vân trường biết ngựa nào đây chăng?" Công chợt nhớ ra, có phải con xích thố của Lã Bố ngày trước. Tháo đắc ý cười: "Chính nó đấy." Rồi sai đem khớp vàng yên gấp ra đóng tặng công. Tức thì công phục xuống lại tạ. Tháo có vẻ không bằng lòng hỏi: "Đã bao phen ta tặng nào vàng bạc cấm vóc, nào mỹ nữ, mà chưa lần nào dân trường lại tạ. Này chỉ tặng một con ngựa mà tướng quân lại mừng rỡ như thế, khinh người, rẻ của, mà quý Phật là nghĩa làm sao?" Công thưa: "Tôi biết con ngựa này quý lắm, mỗi ngày đi hơn 1000 dặm, nay được ơn ban, nếu biết anh tôi ở đâu thì có thể đi 1 ngày là gặp mặt." Tháo quảng nhiên tỉnh ngộ, có ý hối tiếc, sau đó về hỏi Trương Liêu: "Ta đãi dân trường không bạc, sao y cứ nghĩ đến chuyện ra đi?" Liêu xin đi dò tình ý, hôm sau đến thăm dân trường. Thi lễ xong, Liêu hỏi: "Từ khi tôi tiến cử đại huynh lên thừa tướng, đại huynh đã có điều gì bất như ý chưa?" Công đáp: "Tôi rất cảm hậu ân của thừa tướng, thật chẳng thiếu điều gì. Chỉ hiềm thân ti ở đây mà lòng quá nhớ hoàng thúc, không chút nào quên lãng được." Liêu nói: "Đại huynh nghĩ thế là sai, bậc trưởng phu sĩ thế phải cân nhắc khinh trọng. Huyền đức đại huynh vì tất đã hậu hơn thừa tướng, sao đại huynh chỉ nghĩ đến chuyện xa đi?" Dân trường đáp: "Tôi vẫn biết Tào Công đãi tôi quá hậu, hiềm tôi để chịu ơn hoàng thúc từ xưa, thề cùng sống chết, không thể đổi lòng, thế nào tôi cũng không ở đây được. Nhưng tôi phải lập chút công báo đáp thừa tướng đã, rồi mới đi." Trương Liêu hỏi gặng: "Nếu huyền đức đã qua đời, thì đại huynh đi về đâu?" Công đáp: "Đành theo xuống tiền đại cho trọn nghĩa." Trương Liêu về thuật lại cuộc hội kiến, tháo than: "Thời chúa không quên gốc, thật là nghĩa sĩ trong thiên hạ." Tuân Húc nói: "Vân trường bảo sẽ lập công rồi mới đi, vậy ta đừng để y lập công để trả ơn thì ác y không thể đi được." Tháo cho là phải. Nói về Lưu Huyền Đức, sau khi bị mất thành, chạy sang Hà Bắc náo nương cùng Diên Thiệu. Huyền Đức khuyên Thiệu cử binh đánh Tào Tháo, Thiệu nghe lời sai đại tướng là Nhan Lương làm tiên phong. Tào Tháo được tin bèn thương nghị khởi binh cự địch, quan công xin làm tiền hậu, Tháo kiếm lời từ khước. Nhưng rồi không ai địch nổi Nhan Lương, Tháo phải sai dân trường la trận. Dân trường lên ngựa xích thố, cầm ngược thanh long đao, xông vào rừng quân Hà Bắc. Ngựa công đến đâu thì quân tướng Hà Bắc đều sẽ là như nước xé. Công xông thẳng đến chỗ Nhan Lương. Lúc bấy giờ Nhan Lương đang đứng dưới cờ, bỗng thấy quan công đột ngột xuất hiện thì giật mình, vừa toan quát hỏi thì ngựa xích thố đã vụt tới trước mặt. Lương trở tay không kịp, bị chém một đầu chết lăn xuống ngựa. Quan công nhảy xuống đất, cắt lấy thủ cấp treo dưới cổ ngựa, rồi lên yên phun đao ra khỏi trận, dễ dàng như vào chỗ không người. Binh tướng Hà Bắc kinh hồn tán loạn, quân Tào thừa thế đánh tràn sang, chém giết tơi bời, cướp được lừa ngựa và đồ binh khí vô số. Tháo mừng rỡ, dâng biểu về triều, xin phong cho Quan Vũ tước Hán Thọ đỉnh hầu và đúc ấn ban cho. Tướng Diên Thiệu là Giang Sú xin la trận báo thù cho Nhan Lương. Tướng Tào là Trương Liêu và Từ Hoảng không địch nổi, bị Giang Sú đánh đuổi. Bỗng một toán hơn 10 quân kỵ xuất hiện, cờ hiệu phấp phới, một tướng đi đầu, mặt đỏ râu dài, cầm đại đao, giục ngựa đến hét lớn: "Tướng giặc, đừng đuổi nữa!" Đó là Quan Vân Tường. Giang Sú tiếp đánh, mới 3 hiệp đã khiếp đảm, quay ngựa chạy trốn. Nhưng ngựa xích thố chạy như bay, trong nháy mắt đã đến sau lưng Giang Sú. Một ánh đao chớp nhoáng, dân trường đã chém Giang Sú chết lăn xuống ngựa. Quân Diên Thiệu mất người cầm đầu chạy tán loạn, bị quân Tào chém giết quá nửa. Tào Tháo đại thắng mở tiệc ăn mừng. Tiệc đang rộng rịp thì có tin báo Nhữ Nam có giặc. Quan công xin đi đánh, Tháo điểm cho 5 vạn quân sai 2 tướng theo giúp. Tương Hốt bảo nhỏ Tháo: Dân Trường vẫn có ý tìm về Lưu Bị, nếu biết Bị ở đâu, ắt bỏ đi theo ngay, đừng cho ra trận thì hơn. Tháo nói, chỉ cho đi lập công một lần này nữa thôi. Dân Trường đến Nhữ Nam thì được tin Huyền Đức ở bên Diên Thiệu, công rất mừng, nhưng vừa chém mất hai tướng của Hà Bắc, nên lòng e khi sang đến đó, tìm anh sẽ bị gặp biến. Hôm sau lấy được thành Nhữ Nam, công đem quân về Hứa Đô, Tháo thân sang ngoài thành nghênh tiếp và thưởng lạo quân sĩ, yến tiệc tàng, công về dinh báo tin mừng cùng dị tẩu. Trong khi Tào Tháo cũng dò biết được Lưu Bị ở bên Diên Thiệu, bèn sai Trương Liêu đến dò ý, quan công tỏ thật nỗi lòng. Liêu về bẩm cùng Tháo, Tháo tìm cách giữ công. Một hôm, quan công đang ngồi tư lự thì có người đến thăm, đó là Trần Chấn ở Hà Bắc. Nguyên sau khi Dân Trường giết Nhan Lương, dân số thì Diên Thiệu dò biết được tông tích, nên nổi giận đòi giết Lưu Bị. Lưu Bị tìm lời biện bạch, nên được tha chết. Để được gặp lại em, Huyền Đức viết thư xin Diên Thiệu cho người sang Hứa Đô, lén trao cho Dân Trường để gọi sang Hà Bắc. Dân Trường được thư anh, òa lên khóc, rồi viết thư trao cho Trần Chấn đem về cho Lưu Sứ Quân. Đoạn vào báo cho hai chị rõ, rồi lập tức đến tướng phủ bái từ Tào Tháo. Tháo biết trước ý định của quan công nên sai treo bảng hồi thị ở trước cửa. Công trở về sai thu dọn hành trang, những vật Tháo tặng đều để lại hết. Sáng hôm sau vào tướng phủ một lần nữa, nhưng bảng hồi thị vẫn còn treo. Công tìm Trương Liêu, Liêu cũng cáo bệnh không tiếp. Công nghĩ bụng, Tàu thừa tướng ý không muốn cho ta đi đây, nhưng chí ta đã quyết, ngăn trở thế nào được. Bèn một mặt viết thư cáo biệt sai người đem đến tướng phủ, một mặt xài niêm phong tất cả vàng bạc Tháo đã tặng từ trước đem bỏ vào kho, còn chiếc ấn Hán Thọ Đình Hầu thì treo lơ lửng trên xà nhà, rồi cùng đoàn thuộc hạ hộ tống hai bà chị lên đường. Tin báo cho Tào Tháo biết, tướng bầu hạ của Tháo là Thái Dương xin đuổi theo bắt lại. Tháo gạt đi và bảo, khi đến cũng như khi đi, Dân Trường đều đường hoàng minh bạch, lòng lúc nào cũng không quên chủ cũ. Thật là bậc trưởng phu, các ngươi nên lấy đó làm gương. Trình Dục nói, thưa tướng đãi quan vũ hậu như thế, mà nay ra đi không giàu từ giả, chỉ để lại một mảnh giấy lời lẽ ngông nghênh, coi thường bề trên, thật là tội lớn. Nếu ta tha cho y về cùng Diên Thiệu, ấy là thêm cánh cho hùm, chi bằng đuổi theo giết đi cho tiệt mối lo. Tháo nói, trước đây ta đã hứa, nay há sai lời. Dân Trường là người trung nghĩa đáng khen, không nên đuổi. Đoạn bảo Trương Liêu, Dân Trường treo ấn, niêm vàng, của cải không làm siêu lòng, tước lộc không làm đổi chí, người như thế ta thật yêu kính vô cùng. Chắc y đi cũng chưa xa, ta hãy theo tiễn đưa cho trọn nghĩa. Ông mau mau đi trước, bảo y dừng lại, đợi ta tới có đòi lời từ giả. Trương Liêu dâng lệnh, một người một ngựa chạy theo Dân Trường. Dân Trường ra đi, vì phải hộ tống nhị tẩu nên không dám cho xích thố chạy nhanh. Đừng đi bỗng nghe tiếng gọi, công quay lại thấy Trương Liêu đang phóng ngựa tới, bèn hỏi, Văn Diễn định đuổi bắt ta chăng? Trương Liêu thuật lại lời Tào Tháo, hai người đứng trò chuyện thì Tháo đã dẫn vài chục người đi tới. Sau lưng có các đại tướng, đến gần thấy Dân Trường cầm ngang thanh long đao, dừng ngựa đứng trên cầu. Tháo liên truyền chư tướng dừng lại, hỏi, sao Dân Trường đi vội vàng quá thế? Quan công ngồi trên ngựa, khẽ nghiêng mình đáp, trước sau tôi đã thưa cùng thừa tướng mọi nỗi, nay chủ cũ ở Hà Bắc, tôi không thể chần chờ, đã mấy lần tới phủ đều không được vào hầu, nên đã để cáo thư bái biệt, cuối mong thừa tướng chớ quên lời hứa trước kia. Tháo nói, ta muốn thủ tính cùng thiên hạ, lẽ nào phụ ước với tướng quân, chỉ sợ tướng quân đi đường xa thiếu nhu dụng, nên vội đem chút lậu từ tới tiễn đó thôi. Tháo vừa dứt lời thì một tướng cưỡi ngựa bưng một mâm vàng la trước trao tặng. Quan công nói, tôi được ơn thừa tướng ban cho đã nhiều, nay hãy còn dư dụng, xin thừa tướng giữ số vàng này lại để thưởng cho các chiến sĩ. Tháo ép đôi ba phen, Dân Trường nhất định không lấy. Tháo mỉm cười, Dân Trường là nghĩa sĩ trong thiên hạ, tiếc rằng ta đây bạc phước không giữ được nhau, thôi thì có chiếc áo này gọi là chút lòng ta vậy. Nói rồi sai một tướng xuống ngựa, hai tay nâng chiếc cẩm bào tới trao. Dân tường đưa mũi thanh long đao ra kéo lấy áo, chồn lên vai, rồi quay đầu ngựa tạ rằng: "Cảm ơn thừa tướng, ước mong sẽ hội ngộ có ngày." Tạ rồi quay ngựa xuống cầu, trông về phía bắc đi thẳng. Hứa Chữ thấy Hoàng Công cứ hiên ngang ngồi trên ngựa nhận áo rồi đi, hầm hầm nổi giận, bảo Tháo: "Người ấy vô lễ quá, sao không bắt lại?" Tháo ông tồn đáp: "Y có một thần một ngựa, còn ta những hơn 20 người, làm sao y khỏi nghi được. Thôi, ta đã nói cho đi thì không được đuổi nữa." Dứt lời, quan ngựa cùng các tướng trở về, dọc đường luôn miệng khen ngợi Quan Vũ. Quan Vũ sau khi từ biệt Tháo chạy theo xa trượng Nhị Tẩu, dọc đàn gặp nhiều nỗi gian nguy, nhất là lúc qua các quan ải. Các tướng giữ ải vì không có gian bằng của Tào Tháo cấp, không cho Quan Công qua ải. Quan Công buộc lòng phải chém tướng để lấy đường đi. Qua năm ải chém hết 6 tướng Tàu. Nhưng khi qua khỏi đất Tàu thì được tin Lưu Bị không còn ở Hà Bắc nữa, mà đã bỏ Diên Thiệu trốn sang Nhữ Nam. Quan Công liền rẽ cương, đưa hai chị sang Nhữ Nam. Xa trượng đương đi thì phía sau các bụi tung trời. Một đoàn quân mã hùng hổ đuổi theo, tướng đi đầu là Hạ Hậu Đôn, cả tiếng gọi: "Bớ Quan Vũ, chớ chạy!" Dân trường để bộ hạ hộ vệ xa trượng đi trước, quay ngựa lại hỏi: "Sao nhà ngươi lại đuổi theo ta, làm mất đại lượng của Tào thừa tướng?" Đôn Hằng Học đáp: "Thừa tướng không có công văn truyền báo việc ngươi đi, lại thêm dọc đường ngươi lại giết người và hại mất bộ tướng của ta, vô lễ quá lắm, ta phải bắt nhà ngươi về nạp thừa tướng xét xử." Dứt lời, dục ngựa dung thương toàn giáp chiến thì có sứ giả phi ngựa đến gọi: "Đừng đánh nhau." Quan Công dừng đao, gò cương bất động. Hạ Hầu Đôn quay lại nhìn sứ giả. Sứ giả rút trong tay áo ra một tờ văn công, bảo Đôn: "Thừa tướng yêu kính Quan Hậu là người trung nghĩa, sợ đi đường bị các quan giữ ải ngăn chặn, nên sai tội mang văn công này truyền cho các ngươi đều biết." Đôn hỏi: "Quan Vũ đi đường chém giết tướng giữ ải, thừa tướng có biết chăng?" Sứ giả đáp không. Đôn hăm hở nói: "Vậy thì ta phải bắt sống nói về nạp, rồi thừa tướng muốn tha thì tha." Liền múa thương đánh, Quan Công nghênh địch. Cuộc giao phong đương hằng thì lại có người phi ngựa đến gọi lớn: "Hay tướng quân hãy dừng tay." Hạ Hầu Đôn lùi lại hỏi: "Thừa tướng sai bắt Quan Vũ phải không?" Sứ giả đáp: "Không phải, thừa tướng sợ các tướng trấn ải ngăn đường quan tướng quân, nên xe tôi mang văn công đi theo, nếu gặp nơi nào cản trở thì phải can thiệp cho đi." Đôn giận dữ nói: "Hắn giết mất 6 tướng dư ải, thừa tướng biết chăng?" Sứ đáp: "Thừa tướng chưa biết." Đôn hét lớn: "Thừa tướng chưa biết thì không thể để hắn đi." Đau thương dung múa, nhưng liền đó có tiếng kêu: "Dân Trường, Nguyên Nhượng, đừng giao tranh nữa." Đó là tiếng của Trương Liêu. Hai tướng dừng tay gò ngựa. Trương Liêu bước thẳng tới trước nói: "Tôi dân chỉ thừa tướng tới đây, nhưng nghe Dân Trường quá quan sát tướng, sợ dọc đường có sự ngăn trở, thừa tướng sai tôi truyền dụ các quan ải để Dân Trường đi qua." Thế là Dân Trường được thoát khỏi hẳn mọi khó khăn của Tào Tháo. Đọc truyện Quan Vũ và Tào Tháo, người xưa bàn rằng: "Tào Tháo nhất sinh gian hùng ngụy trá như ác quỷ, như hồ ly tinh, bỗng gặp phải một nghĩa sĩ đường đường chính chính, lẫm lẫm liệt liệt, lòng tựa thanh thiên bạch nhật như Quan Công, thì Tháo như trông thấy châu trong ngọc sáng ở trước mắt, mà phải dẹp bớt những cái xấu xa ở trong lòng. Vì thế, bất giác Tháo yêu kính và không nỡ giết Dân Trường. Xem đó, không phải là Tháo có lòng nhân mà dụng nạp được Dân Trường, mà chính cái nghĩa của Dân Trường đã chinh phục được Tào Tháo vậy. Tuy nhiên, ta bái phục Quan Công, nhưng cũng lấy làm lạ về Tào Tháo, vì xưa nay hào kiệt chinh phục được hào kiệt thì có, chứ hào kiệt mà chinh phục được gian hùng thì chưa. Hào kiệt yêu hào kiệt thì không lạ gì, chứ gian hùng mà yêu hào kiệt thì thật là hiếm vậy. Ôi, một trang hào kiệt mà chinh phục được kẻ gian hùng, thì hào kiệt đó chỉ có một, Quan Vũ, và gian hùng mà biết yêu kính hào kiệt, thì gian hùng đó cũng không hay, Tào Tháo. Như thế thì sự hội ngộ Quan Vũ và Tào Tháo có phải chăng là do sự an bài của tạo hóa? nhưng lòng thành của Tào Tháo đối với Hoàng Vũ đã bị nhiều người nghi ngờ. Nhiều người cho rằng Tào Tháo đối đãi tử tế với Quan Công chỉ để mua lòng, hầu mong được Quan Công theo hẳn Tháo, đó là mánh khóe chứ không phải chân tâm. Nghi ngờ hành động của Tháo lúc Quan Công còn ở tại Tào đã đành. Đến những việc tặng vàng tặng áo đi tiễn tống của Tháo, lúc Văn Tường ra đi cũng bị nghi ngờ nốt. Có người bàn rằng, khi Quan Công ra đi, Tháo tặng nào vàng, nào áo, lại thân đi tiễn tống. Thế mà có mỗi một tờ giấy phép lại không cấp cho, đó là không giữ lại mà vẫn giữ. Giả sử Quan Công bị giết, thì Tháo sẽ nói, đâu phải tại ta, rồi trách cứ người đã giết Quan Vũ, như thế vẫn giữ được tiếng ái hiền, thật là gian hùng. Theo thiện nghĩ của chúng tôi thì Tào Tháo quả thật muốn mua chuộc lòng dân Trường. Quả thật Tào Tháo tìm đủ cách để cầm chân dân Trường lại với mình, nhưng không thể ngờ lòng kính yêu chân thật của Tháo được. Trong Tào Tháo có hai con người chánh trị và con người thơ. Con người chánh trị chuộng lợi, con người thơ chuộng đẹp. Con người chánh trị thủ đoạn, con người thơ chân thành. Quan Văn Trường là một nhân vật vừa có tài vừa đẹp, đẹp cả tướng mạo lẫn tinh thần. Chiếm hữu được dân Trường, Tào Tháo thỏa mãn được cả hai mặt chánh trị và thơ. Cho nên nhất cử nhất động của Tào Tháo đối với dân Trường đều có cả hai con người trong Tào Tháo tham dự. Nhưng ít ai tin lòng chân thành của Tào Tháo, cũng không lấy gì làm lạ. Vì đương thời vai trò chính trị của Tào Tháo lấn át hẳn vai trò nghị sĩ, và những nhà phê bình xưa nay phần nhiều là nhà lý luận chứ không phải nhà thơ để thông cảm tâm hồn thơ của Tào Tháo. Tào Tháo không bao giờ muốn Quan Công chết. Không thể giữ lại được thì để cho đi. Tháo không phát văn thư là cố ý giữ, chứ không cố ý để cho kẻ bộ hạ giết, vì biết rằng không ai võ nghệ hơn Quan Công. Đến sau cùng sai đem văn thư đến là vì biết sức Hạ Hậu Đôn có thể ngăn cản bước tiến của Hoàng Vũ. Đó là chỗ chí tình, chớ không phải vì bắt không nổi, thà làm phước. Không phải khéo mua chuộc nhân tình đến phút cuối cùng, như dịch giả Tam Quốc Chí Tử Vi Lan tiên sinh đã nói. Nói tóm lại là Tào Tháo đối với Quan Văn Tường, bên trong có chỗ chí tình, bên ngoài thật là khéo. Có thể nói rằng Quan Văn Trường là một bài thơ hùng tráng đẹp một cách tự nhiên, Tào Tháo là một bài thơ tế nhị đẹp được trao dồi chảy chuốt. Cả hai đều hoàn toàn để gần bên nhau thật là thú vị. Nhiều người chê Tào Tháo là gian, nhưng ở đời những kẻ gian đều được như Tào Tháo thì đời không đến nỗi khó chịu cho lắm. Vì gian một cách có nghệ thuật như Tào Tháo gây được nhiều hứng thú cho đời, nhất là những người biết phân biệt được cái đẹp, cái xấu.